Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. An Introduction to Systems Biology của Uri Alon là giáo trình nhập môn về sinh học hệ thống, đặt trọng tâm vào các nguyên lý thiết kế chi phối mạch sinh học. Thay vì chỉ liệt kê từng gen, protein hay phản ứng riêng lẻ, ấn bản thứ hai thuộc dòng Chapman và Hall CRC Computational Biology Series trình bày cách tế bào và mô tổ chức thông tin, xử lý tín hiệu, duy trì ổn định hoặc thay đổi trạng thái bằng những cấu trúc mạng lặp lại. Cách tiếp cận của sách mang màu sắc kỹ thuật, nhưng luôn gắn với các ví dụ sinh học và dữ liệu thực nghiệm. Uri Alon dùng mô hình toán tương đối cơ bản để biến những câu hỏi như vì sao một mạng có cấu trúc này hay cấu trúc ấy tạo ra chức năng gì thành các vấn đề có thể phân tích. Mục tiêu không phải là bao quát toàn bộ sinh học phân tử, mà là cung cấp một ngôn ngữ chung để nhận diện các mô típ mạng, hiểu hành vi động của chúng và suy luận về sự tiến hóa của tổ chức sinh học. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô típ mạng là các khối mạch nhỏ, tạo nên chức năng sinh học lớn. Luận điểm trung tâm của sách là nhiều mạng điều hòa sinh học khổng lồ, không hoàn toàn hỗn độn. Chúng thường chứa các mô típ mạng, tức những kiểu liên kết nhỏ, xuất hiện, lặp lại nhiều hơn điều có thể kỳ vọng từ một mạng ngẫu nhiên tương đương. Mỗi mô típ không chỉ là một hình vẽ của các nút và mũi tên, nó là một mạch có động học riêng vì hướng điều hòa, dấu kích hoạt hay ức chế và tốc độ phản ứng sẽ quyết định đầu ra theo thời gian. Alon bắt đầu từ điều hòa phiên mã để làm rõ cách một protein điều hòa ảnh hưởng đến biểu hiện gen, rồi xây dựng các mạch lớn hơn từ những quan hệ đơn giản này. Ví dụ điển hình là vòng phản hồi âm, phản hồi dương và cấu trúc feed-forward. Một feed-forward loop có thể giúp hệ thống bỏ qua tín hiệu quá ngắn hoặc tạo độ trễ có chọn lọc trước khi kích hoạt gen đích. Nhờ vậy, tế bào không phản ứng với mọi dao động ngẫu nhiên của môi trường. Giá trị của khung mô típ nằm ở khả năng chuyển từ mô tả sang giải thích. Thay vì chỉ nói hai hay ba gen có liên hệ, người đọc được hướng đến câu hỏi mạch đó thực hiện phép xử lý thông tin nào, trong điều kiện nào nó hữu ích, và dấu vết của chức năng ấy có quan sát được trong thí nghiệm hay không. Thứ hai, mô hình toán tối giản được dùng để nối cấu trúc mạch với hành vi theo thời gian. Sách không xem toán học là phần trang trí thêm vào sinh học, mà dùng nó để kiểm tra trực giác về cách mạch vận hành. Các mô hình được trình bày theo hướng tối giản, thường chỉ giữ lại biến số và quá trình cần thiết để trả lời một câu hỏi chức năng. Chẳng hạn, khi khảo sát sự hoạt hóa phiên mã, mô hình cần mô tả mức tín hiệu đầu vào, mức biểu hiện của gen, tốc độ tạo thành và phân hủy sản phẩm. Từ đó, người đọc có thể xem hệ đạt trạng thái ổn định ra sao, phản ứng nhanh hay chậm thế nào và tham số nào thật sự quyết định hành vi. Cách làm này quan trọng vì một sơ đồ mạng tĩnh không cho biết tế bào phản hồi với tín hiệu biến đổi theo thời gian như thế nào. Hai mạng trông giống nhau có thể tạo kết quả rất khác nếu ngưỡng đáp ứng, độ hợp tác hay thang thời gian của chúng khác nhau. Alon cũng bổ sung phần nền tảng sinh học và toán cần thiết để phần lập luận chính không bị biến thành một giáo trình phương trình thuần túy. Dù vậy, đây vẫn là điểm đòi hỏi người đọc phải theo dõi cẩn thận. Lợi ích đổi lại là khả năng đánh giá một cơ chế bằng hệ quả định lượng, thay vì chỉ chấp nhận một lời giải thích có vẻ hợp lý. Thứ ba, phản hồi dương giải thích tính lưỡng ổn định. Trí nhớ tế bào và các chuyển đổi trạng thái, một phần quan trọng của sách phân tích phản hồi dương, khi một thành phần trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy chính hoạt động của nó. Cấu trúc này đặc biệt vì nó có thể tạo ra tính lưỡng ổn định. Trong một khoảng điều kiện nhất định, cùng một đầu vào có thể tương ứng với hai trạng thái bền khác nhau, như mức biểu hiện thấp hoặc mức biểu hiện cao. Hệ quả là một xung tín hiệu đủ mạnh, có thể đẩy hệ vượt qua ngưỡng để chuyển trạng thái, và trạng thái mới vẫn được duy trì ngay cả khi tín hiệu ban đầu giảm đi. Đây là cơ sở khái niệm để hiểu trí nhớ ở cấp độ mạch phân tử, cũng như các quyết định dạng bật tắt trong tế bào. Sách nhấn mạnh rằng hiện tượng này không thể suy ra chỉ từ việc một gen làm tăng gen khác. Nó phụ thuộc vào độ phi tuyến của đáp ứng, cường độ phản hồi và sự cân bằng giữa sản xuất với phân hủy. Phân tích đó giúp phân biệt một vòng khuếch đại đơn thuần với một cơ chế thực sự có khả năng ghi nhớ. Về phương diện thiết kế, phản hồi dương cho thấy sinh học có thể biến tín hiệu liên tục thành quyết định rời rạc, hữu ích khi tế bào cần cam kết một trạng thái thay vì dao động theo các nhiễu nhỏ của môi trường. Thứ tư, dao động. Kiểm chứng động học và phát hiện thay đổi theo tỷ lệ mở rộng phạm vi của mạch sinh học. Ngoài các trạng thái ổn định, Alon xem xét những mạch tạo hành vi động, đặc biệt là dao động sinh học. Một bộ dao động không đơn giản là mạng có phản hồi âm. Để tạo các chu kỳ lặp lại, phản hồi thường cần đi cùng độ trễ hiệu dụng, tính phi tuyến hoặc các bước trung gian khiến hệ không quay về cân bằng quá nhanh. Phân tích này giúp người đọc hiểu vì sao cấu trúc mạch và tốc độ thành phần đều quan trọng đối với nhịp điệu. Sách cũng đưa tính bền vững vào các ví dụ cụ thể như kiểm chứng động học và hóa hướng động ở vi khuẩn. Kiểm chứng động học cho thấy tế bào có thể tăng độ chính xác nhận diện phân tử bằng cách sử dụng các bước tiêu tốn năng lượng và thời gian, thay vì chỉ dựa vào ái lực liên kết ở trạng thái cân bằng. Với hóa hướng động, trọng tâm là khả năng duy trì đáp ứng đáng tin cậy dù nồng độ nền hay lượng protein thay đổi. Nội dung về phát hiện thay đổi theo tỷ lệ tiếp tục đặt câu hỏi tinh tế hơn, liệu hệ phản ứng với giá trị tuyệt đối của tín hiệu hay với tỷ lệ thay đổi của nó. Những chương này cho thấy sinh học hệ thống không chỉ phân loại các mô típ mà còn truy tìm những cơ chế cho phép mạng hoạt động đúng trong môi trường nhiễu, biến động và nhiều thang thời gian. Cuối cùng, tính mô đun gắn cấu trúc của hệ sống với môi trường và mục tiêu tiến hóa biến đổi, sách mở rộng từ mạch phân tử sang câu hỏi vì sao hệ sống thường có tổ chức mô đun. Một mô đun là phần của hệ có chức năng tương đối riêng, liên kết nội bộ chặt hơn hoặc có thể kết hợp với các phần khác để tạo chức năng lớn hơn. Tính mô đun có ý nghĩa thực tế vì nó giúp một hệ thay đổi hay tối ưu một bộ phận mà không phải thiết kế lại toàn bộ mạng. Alon không xem đây là đặc tính hiển nhiên của tiến hóa. Ông thảo luận các kết quả mô hình hóa cho thấy nếu chỉ tối ưu một mục tiêu cố định, các hệ tiến hóa mô phỏng có thể tạo cấu trúc rối và ít mô đun. Ngược lại, khi các mục tiêu thay đổi theo cách có cấu trúc, nghĩa là các bài toán khác nhau vẫn chia sẻ những nhiệm vụ con, các mô đun có thể xuất hiện và sự thích nghi có thể nhanh hơn. Lập luận này liên hệ tổ chức bên trong của sinh vật với cấu trúc của môi trường mà chúng phải đối phó. Các nhu cầu như cảm nhận, xử lý và vận động có thể biến thiên phần nào độc lập, nên việc có các bộ phận tương đối tách biệt trở nên có lợi. Đây là phần tạo chiều sâu cho cuốn sách vì nó không chỉ hỏi một mạng hoạt động thế nào, mà còn hỏi vì sao kiến trúc ấy có thể được hình thành và duy trì qua tiến hóa. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên cao học hoặc cuối đại học về sinh học, vật lý, kỹ thuật, khoa học máy tính và các ngành định lượng muốn bước vào sinh học hệ thống. Nhà nghiên cứu thực nghiệm cũng có thể dùng nó để bổ sung một cách đặt câu hỏi khác. Từ việc xác định các thành phần của mạng sang kiểm tra chức năng động và logic thiết kế của cả mạch, người đọc nên có nền tảng toán cơ bản và sẵn sàng làm việc với mô hình đơn giản, vì phần này là công cụ cốt lõi chứ không phải phụ lục có thể bỏ qua. Lợi ích thực tế của sách là tạo một khuôn khổ để đọc sơ đồ điều hòa gen, dữ liệu tín hiệu hay một hiện tượng sinh học phức tạp với các câu hỏi rõ ràng hơn về ngưỡng, độ trễ, phản hồi, độ bền vững và chức năng. Về mặt trí tuệ, sách làm nổi bật ý tưởng rằng tiến hóa không chỉ tạo ra danh sách các phân tử mà còn tạo ra các nguyên lý tổ chức có thể được nhận diện và so sánh. So với nhiều sách cùng thể loại thiên về kỹ thuật mô phỏng quy mô lớn, phân tích dữ liệu omics hoặc liệt kê kiến thức sinh học phân tử, tác phẩm của Alon nổi bật nhờ lấy các mạch nhỏ, trực giác thiết kế và ví dụ thực nghiệm làm trung tâm, sự cân bằng giữa tính tiếp cận được, lập luận định lượng và chiều sâu khái niệm khiến đây là một điểm khởi đầu đặc biệt hữu ích dù không thay thế các tài liệu chuyên sâu về thống kê, sinh tin học hay mô hình hóa tính toán. Nếu bạn muốn ủng hộ Uri Alon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!